Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học lời Chúa với chủ đề Sự bền đỗ cuối cùng của các thánh đồ. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đề tài Mọi sự có ích, phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh trong sách Roma chương 8 từ câu 28 đến câu 30 và cùng theo dõi. Dạ, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, cầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Chúng ta đến với một tiểu mục khác trong tiến trình kỳ diệu này của những lập luận mà vị sứ đồ vĩ đại đưa ra nhằm cung cấp cho chúng ta một sự đảm bảo, một sự chắc chắn tuyệt đối về sự cứu rỗi trọn vẹn cuối cùng và sự giải cứu chúng ta khỏi mọi điều mà tội lỗi từng gây ra cho chúng ta. Dấu hiệu cho thấy chúng ta đang chuyển sang một liên kết khác trong chuỗi lập luận này được thể hiện qua từ vã. Từ này ở đây phục vụ hai chức năng chính. Trước hết, nó tạo thành mối liên kết với lập luận chính của toàn bộ chương. Đây là một bằng chứng khác về tính chắc chắn của sự cứu rỗi cuối cùng và trọn vẹn của chúng ta. Có lẽ đó là mối liên kết chính, nhưng đồng thời cũng có một mối liên hệ phụ. Theo nghĩa đó, đây là sự tiếp nối những điều Phao-lô vừa nói trong phần trước về việc Đức Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta và cầu thay cho chúng ta bằng những tiếng thở than không thể nói ra được. Lời tuyên bố mới này chắc chắn bao hàm điều đó. Tuy nhiên, tôi cho rằng mối liên hệ căn bản vẫn là với toàn bộ chuỗi lập luận mà ông đã phát triển và triển khai xuyên suốt chương này. Cụm từ cuối của câu 28 gợi mở một điều gì đó lớn hơn, cao hơn, những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì thế, tôi cho rằng về cơ bản chúng ta phải xem đây như một phần phụ mới, dù nó vẫn có liên hệ với điều Phao-lô vừa nói. Như tôi đã nhiều lần nhấn mạnh, phong cách của vị sứ đồ có thể được so sánh với một bản giao hưởng vĩ đại. Trong đó, một chủ đề trung tâm được trình bày qua nhiều chủ đề phụ. Mỗi chủ đề lần lượt xuất hiện và ở cuối mỗi chủ đề đều có một gợi ý hướng về chủ đề kế tiếp. Rồi chủ đề ấy được triển khai, lại kết thúc bằng một gợi ý về phần sau, cho đến khi đi đến phần cuối cùng vĩ đại, nơi chủ đề trung tâm một lần nữa được khẳng định. Đó chính xác là điều vị sứ đồ đã làm trong chương này. Có một mối liên hệ giữa từng phần, và mỗi phần đều là một đơn vị riêng biệt trong toàn bộ chủ đề lớn về sự đảm bảo. Trong câu 28, vị sứ đồ đưa ra một mệnh đề, một sự khẳng định. Rồi trong câu 29 và 30, ông chứng minh cho sự khẳng định ấy. Nói cách khác, sau khi đưa ra một lời tuyên bố toàn diện trong câu 28, thì trong câu 29 và 30, Phao-lô trình bày chi tiết nội dung của lời tuyên bố cuối cùng ấy, kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Như chúng ta thường thấy, đó là phương pháp quen thuộc của ông. Ông đưa ra một lời tuyên bố, một lời khẳng định, nhưng ông không bao giờ dừng lại ở đó. Ông luôn lập luận, luôn đưa ra lý do cho điều mình khẳng định. Đó là một đặc tính nổi bật trong tư duy của ông. Quan điểm của chúng ta về sự thần cảm phải chấp nhận những khác biệt như vậy trong phong cách của các triết giả. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào ý tưởng về một sự đọc chính tả máy móc. Chúng ta tin vào sự kiểm soát tuyệt đối của Đức Thánh Linh trên tâm trí, tư duy, phong cách và mọi điều khác nơi các triết giả. Ngài kiểm soát họ đến mức họ không sai lầm, nhưng Ngài không điều khiển họ một cách máy móc, vì nếu vậy sẽ không có sự đa dạng trong phong cách. Chúng ta đang xem xét tại đây một trong những lời tuyên bố đáng chú ý nhất mà ngay cả vị sứ đồ này từng nói. Đồng thời, đây cũng là một trong những lời đem lại sự an ủi lớn lao nhất trong toàn bộ Kinh Thánh. Chắc chắn chúng ta có thể nói rằng, xét về phương diện phát biểu giáo lý cao trọng, thật khó có điều gì vượt qua được lời này, đây là giáo lý tối hậu. Không có đặc quyền nào lớn hơn trên đất này bằng việc được phép suy xét một lời tuyên bố như thế. Và khi làm như vậy, chúng ta cần nhận ra rằng mình không phải đang nghiên cứu triết học, nghệ thuật hay văn chương, nhưng đang suy ngẫm về giáo lý có liên hệ trực tiếp đến chính chúng ta. Tất cả những điều này, ngay cả giáo lý cao quý ấy, được viết ra để đem lại sự an ủi cho chúng ta, cũng như để soi sáng chúng ta. Trước hết, chúng ta phải nhìn vào chính lời tuyên bố này, rồi sau khi đã làm như vậy, chúng ta sẽ xem xét làm thế nào, chúng ta biết rằng nó là đúng. Lời tuyên bố ấy khẳng định, vả, chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Chúng ta lập tức nhận thấy có một sự giới hạn trong lời tuyên bố này. Phao-lô không nói rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho mọi người, nhưng mọi sự hiệp lại làm ích chỉ cho những người được xác định trong lời tuyên bố này, chứ không cho bất cứ ai khác. Trong nguyên ngữ Hy Lạp, điều đó còn rõ ràng hơn so với bản dịch của chúng ta. Câu phải được hiểu theo cách này. Vả, chúng ta biết rằng, đối với những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, mọi sự hiệp lại làm ích. Khi cụm từ, những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, được đặt ở phần đầu như vậy, sẽ không thể có sự nhầm lẫn về bản chất của lời tuyên bố. Chính vì những người yêu mến Đức Chúa Trời mà mọi sự hiệp lại làm ích. Tại đây, chúng ta được nhắc lại một điều được nhấn mạnh Pháp Kinh Thánh, rốt cuộc chỉ có một sự phân chia thật sự của nhân loại, hoặc chúng ta ở bên này, hoặc ở bên kia của ranh giới ấy. Mọi sự phân biệt khác cuối cùng đều không quan trọng. Lời tuyên bố này chỉ đúng với những người yêu mến Đức Chúa Trời và được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Đối với tất cả những người khác, Kinh Thánh nói rất rõ rằng mọi sự không hiệp lại làm ích cho họ. Chúng ta được cho biết rằng họ ở dưới cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Vị sứ đồ đã nói trong Roma đoạn 1 câu 18 rằng, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không kiên kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật, đó là địa vị của họ. Bất kể hiện tại họ có vẻ thịnh vượng và hạnh phúc thế nào, bất kể mặt trời dường như đang chiếu sáng trên họ ra sao, thì thực tế nghiêm trọng vẫn là họ ở dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Bề ngoài có thể dường như phủ nhận điều đó, nhưng cuối cùng họ sẽ nhận ra địa vị và tình trạng thật của mình. Có lẽ chưa bao giờ chân lý này lại quan trọng như trong thời điểm như hiện nay. Không ai ngoài những người Cơ Đốc có sự an ủi thật sự trong một thế gian như thế này. Những người khác không có sự an ủi ấy và họ đang bắt đầu nhận ra điều đó. Vì vậy, đây là cơ hội để chúng ta nói với thế gian rằng cách duy nhất để kinh nghiệm sự an ủi là tin nơi phúc âm và bước đi theo đường lối của Đức Chúa Trời. Những lời hứa của lời Đức Chúa Trời chỉ dành cho những người như vậy. Điều quan trọng là mỗi Cơ Đốc nhân phải nắm vững lẽ thật này. Đôi khi, trong một tâm trạng cởi mở, người ta bị cám dỗ nói một cách chung chung rằng mọi sự hiệp lại vì ích lợi cho chúng ta. Chẳng phải thật kỳ diệu khi mọi sự dường như hiệp lại với nhau vì ích lợi của chúng ta hay sao? Nhưng đó không phải là điều vị sứ đồ nói. Đôi khi các nhà thơ có thể nói như vậy, nhưng đó không phải là lời tuyên bố của Kinh Thánh. Có một sự khác biệt rất lớn giữa chủ nghĩa lạc quan sai lầm của thế gian, những lời khái quát mà người đời ưa thích và những lời khẳng định rõ ràng, xác định của Kinh Thánh. Đối với thế gian, không phải mọi sự đều đúng, ngược lại, mọi sự đều sai chật, chính vì vậy mà sự cứu rỗi trở nên cần thiết. Cảm tạ Đức Chúa Trời, thứ lạc quan sai lầm ấy đang dần biến mất, thà rằng người ta không tin vào điều gì và cảm thấy hoàn toàn vô vọng, còn hơn là tự ru ngủ mình bằng một kiểu lạc quan không đứng vững trước sự thử nghiệm của lẽ thật và những thực tế của đời sống. Vì vậy, trong lời tuyên bố của vị sứ đồ có một sự giới hạn mà chúng ta cần hết sức lưu ý. Khi chúng ta quay lại chính lời khẳng định, mọi sự hiệp lại làm ích, chúng ta lập tức hiểu vì sao sự giới hạn ấy là điều không thể tránh khỏi. Như các nhà giải kinh đã chỉ ra một số thủ bản thêm vào đây một cách rất đúng đắn rằng, chúng ta biết rằng, Đức Chúa Trời làm cho mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Ngài, nghĩa là chính Đức Chúa Trời là đấng làm cho mọi sự hiệp lại. Mọi sự không tự vận hành, không có một nguyên tắc khách quan nào trong đời sống tự mình làm việc. Chính Đức Chúa Trời hành động ở khắp mọi nơi, Ngài không chỉ dựng nên muôn vật, Ngài còn nâng đỡ và kiểm soát muôn vật. Vũ trụ không vận hành một cách tự động, nó vẫn ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời qua Chúa cứu thế Giê-xu. Muôn vật đều nhờ Ngài mà có, không những được dựng nên bởi Ngài mà còn tồn tại trong Ngài. Vì vậy, chúng ta không được nói và cũng không thể nói rằng mọi sự tự động hiệp lại với nhau. Dù theo cách hiểu nào đi nữa, thì rõ ràng rằng mọi sự tự nó sẽ không phân biệt giữa những người yêu mến Đức Chúa Trời và tất cả những người khác. Nếu chỉ nhìn vào vũ trụ và sự vận hành của nó, chúng ta không thể nhận ra sự khác biệt giữa người tin kính và người không tin kính. Thậm chí, đôi khi người ta có thể kết luận rằng người không tin kính dường như được ưu đãi và mọi sự đang vận hành vì ích lợi của họ. Nhưng sự thật là, nếu vũ trụ vận hành tự động và không ở dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời, thì sẽ không có sự khác biệt nào giữa những điều xảy đến cho Cơ Đốc nhân và những người không phải là Cơ Đốc nhân. Tất cả đều sẽ chịu cùng một cách như nhau trước những biến cố của đời sống. Trong khi đó, toàn bộ mục đích của lời tuyên bố này là nhấn mạnh rằng, có một sự khác biệt kỳ diệu giữa những người yêu mến Đức Chúa Trời và những người không yêu mến Ngài. Mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự theo cách khiến chúng đem lại ích lợi cho dân sự Ngài. Đó là sự khẳng định căn bản. Nhưng chúng ta phải phân tích lời khẳng định của vị sứ đồ và xem chính xác nó có nghĩa là gì. Như tôi đã nói, đây là một trong những điều vinh hiển nhất mà chúng ta có thể biết về chính mình. Bạn có biết rằng, là một cơ đốc nhân, mọi sự đều đang hoạt động vì ích lợi cho bạn không? Bạn có biết rằng Đức Chúa Trời đang tể trị mọi sự trong toàn vũ trụ vì ích lợi của bạn không? Nếu bạn thực sự biết điều đó, bạn không thể bị chán nản, không thể vừa biết điều đó vừa chán nản. Hai điều ấy loại trừ lẫn nhau. Nói cách khác, sự dạy dỗ vinh hiển này mang một ý nghĩa hết sức thực tiễn. Chúng ta hãy xét kỹ hơn. Phao-lô nói, mọi sự, một số nhà giải kinh cho rằng, mọi sự, ở đây chỉ những thử thách và hoạn nạn. Theo cách ấy, mọi sự bị giới hạn trong những điều vị sứ đồ đã đề cập từ câu 17 đến câu 27, tức là các thử thách, hoạn nạn và khổ đau. Theo quan điểm này, bất cứ điều gì xảy đến cho chúng ta theo cách đó đều được Đức Chúa Trời khiến trở nên ích lợi. Tuy nhiên, tôi không thấy có cơ sở để giới hạn lời tuyên bố như thế. Khi vị sứ đồ nói, mọi sự, tôi tin rằng ông có ý nói theo nghĩa đầy đủ nhất. Ông bao gồm những điều tốt lành, những hoàn cảnh thuận lợi, nhưng cũng bao gồm những điều dường như chống lại chúng ta, những điều có vẻ bất lợi, những điều khiến chúng ta nản lòng. Ông bao gồm tất cả, theo một nghĩa nào đó. Ông chỉ đang lặp lại điều đã nói trong chương 5. Chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Không những thế thôi, chúng ta còn khoe mình trong hoạn nạn nữa. Vì biết rằng hoạn nạn sinh ra nhịn nhục sinh ra rèn tập sinh ra trông cậy, và sự trông cậy không làm cho hổ thẹn. Vì tình yêu thương của Đức Chúa Trời đã đổ vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta. Sách Roma, chương 5 từ câu 2 đến câu 5. Những chủ đề lớn của ông đều đã xuất hiện tại đó, và ở đây, ông đang tiếp tục triển khai từng điều một. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng, mọi sự đang hiệp lại vì ích lợi của chúng ta, điều tốt, điều xấu, thử thách, hoạn nạn, bệnh tật, tai nạn, thất vọng, thậm chí cả thất bại. Đức Chúa Trời có thể làm cho tất cả những điều ấy hiệp lại vì ích lợi của chúng ta, và thật sự Ngài làm như vậy. Đây là một lời tuyên bố gây kinh ngạc, nhưng đó chính là lời vị sứ đồ đã nói. Chỉ trong trường hợp của cơ đốc nhân chúng ta mới có thể giải thích được điều này xảy ra như thế nào, làm sao mọi sự được khiến hiệp lại vì ích lợi của chúng ta. Bản thân những thử thách, hoạn nạn, thất bại và tội lỗi không phải là điều tốt. Thật vô lý khi giả vờ rằng chúng là tốt, vậy làm sao có thể nói rằng tất cả những điều ấy hiệp lại làm ích? Câu trả lời là chúng được Đức Chúa Trời sử dụng, được Đức Chúa Trời cai trị và điều khiển, đến mức cuối cùng chúng trở nên ích lợi cho chúng ta. Điều quan trọng là phải hiểu rằng, không phải mọi sự tự thân đều là tốt lành. Nhiều người đã rơi vào cái bẫy ấy. Trong đời sống của một số người được gọi là thánh đồ, chúng ta thấy có người đã phạm sai lầm tại điểm này. Họ tin rằng trong sự đau khổ, tự nó đã có điều gì đó vốn là tốt lành. Khi không chịu khổ, họ tìm kiếm sự chịu khổ. Thậm chí có người còn cố tình gây ra đau khổ cho chính mình. Mọi khuynh hướng hành hạ thân thể, làm khổ xác thịt đều xuất phát từ sai lầm ấy. Những người như vậy đặt mình vào vị trí cho rằng có điều gì đó tự bản chất là tốt đẹp trong sự chịu khổ do chính mình gây ra. Đó là quan niệm dẫn đến chủ nghĩa khổ hạnh cực đoan, và nhiều thánh đồ đã mắc phải sai lầm đó. Nhưng đó là một quan niệm sai lạc, hoàn toàn khác với sự dạy dỗ mà chúng ta có tại đây, cũng như ở bất cứ nơi nào khác trong Kinh Thánh. Nếu những điều ấy tự chúng là tốt lành, thì chúng sẽ làm ích cho người không phải là cơ đốc nhân cũng như cho cơ đốc nhân. Nhưng không phải vậy, chính điều Đức Chúa Trời làm với chúng mới khiến chúng trở nên ích lợi cho chúng ta. Không cần phải mất nhiều thời gian để chứng minh rằng những điều tốt lành đem lại ích lợi cho chúng ta, điều đó quá rõ ràng. Vấn đề của chúng ta là chứng minh rằng những điều dường như chống lại chúng ta lại đem lại ích lợi cho chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể cho thấy rằng những thử thách, hoạn nạn, bắt bớ, bệnh tật hay sự yếu đuối thể xác, những điều khiến chúng ta bối rối và suy sụp, lại có thể hiệp lại vì ích lợi cho chúng ta là cơ đốc nhân? Trước hết, chúng đánh thức chúng ta, và điều đó luôn luôn là tốt. Tình trạng nguy hiểm nhất cho chúng ta là khi mọi sự dường như tiến triển tốt đẹp, không có nhiều thay đổi, không có biến cố đáng kể nào. Nhiều người trong công việc kinh doanh đã nhận thấy điều này. Khi họ đang vật lộn với khó khăn, phải chiến đấu và luôn tỉnh táo, thì công việc lại tiến triển tốt. Nhưng khi mọi thứ bắt đầu vận hành trôi chảy, dường như tự động, thì đó lại là một tình trạng đầy nguy hiểm. Người ấy trở nên uể oải, cầu thả, và chẳng bao lâu, mọi việc bắt đầu trục trặc. Người ấy không nhận ra điều gì đang xảy ra, vì không còn giữ được sự tỉnh táo và hăng hái như ban đầu. Điều đó cũng đúng như vậy trong đời sống cơ đốc, trạng thái mà trong đó mọi sự chỉ đến rồi đi, bánh xe cuộc sống cứ quay đều đều, hay nói theo cách quen thuộc, khi đời sống cứ trôi qua, thường là một trạng thái rất nguy hiểm cho linh hồn. Chính trong những lúc như thế, kẻ thù của chúng ta là ma quỷ lợi dụng chúng ta. Vì vậy, khi có điều gì đó không ổn, khi một thử thách hay hoạn nạn xảy đến, nó có tác dụng kéo chúng ta dậy, làm chúng ta giật mình và đánh thức chúng ta. Điều đó luôn luôn có ích vì nó buộc chúng ta phải suy nghĩ, và bất cứ điều gì khiến chúng ta suy nghĩ đều là điều tốt cho chúng ta. Trạng thái tệ hại nhất là khi chúng ta không suy nghĩ, chỉ coi mọi sự là đương nhiên và tiếp tục nếp sống thường ngày của mình. Thật tốt khi thỉnh thoảng nếp sống ấy bị đảo lộn, dù nguyên nhân của sự gián đoạn là gì đi nữa. Kết quả đầu tiên của thử thách là chúng ta bị chấn động, bị đánh thức và bị buộc phải suy nghĩ. Như vậy, chúng ta đã ở trong một tình trạng tốt hơn trước khi thử thách xảy ra. Giờ đây, chúng ta sẵn sàng chú ý, không chỉ đến vấn đề mà còn đến chính mình và tình trạng của mình. Điều tương tự cũng đúng trong lĩnh vực thể chất, một người có sức khỏe đang suy giảm mà không nhận ra điều đó. Anh ta cứ tiếp tục sống, có thể cảm thấy không khỏe như trước, nhưng vẫn gạt bỏ cảm giác ấy đi. Rồi đột nhiên một cơn đau dữ dội xuất hiện, buộc anh ta phải chú ý đến tình trạng của mình và đi gặp bác sĩ. Bác sĩ khám và phát hiện rằng vấn đề đã âm thầm phát triển từ lâu. Rồi hỏi, tại sao trước đây anh không đến, nhưng anh ta chỉ đến khi cơn đau buộc anh ta phải đến. Những thử thách và hoạn nạn cũng làm điều tương tự. Chúng kéo chúng ta dậy, buộc chúng ta phải nhìn lại đời sống mình và đối diện với hoàn cảnh đúng như thực tế của nó. Khi những khó khăn, hoạn nạn và thử thách xảy đến dưới nhiều hình thức khác nhau, chúng bày tỏ cho chúng ta thấy sự nhỏ bé, yếu đuối và mong manh của chính mình. Không phải lúc nào chúng ta cũng ý thức được điều đó, vì ma quỷ khuyến khích chúng ta nuôi dưỡng một sự tự tin giả tạo. Dù biết mình được cứu bởi ân điển, chúng ta vẫn có thể bắt đầu nghĩ rằng mình có thể tự mình sống đời sống cơ đốc, và trước khi kịp nhận ra, chúng ta đã phát triển một sự tin cậy xác thịt. Nhưng rồi đột nhiên, một biến cố nào đó xảy đến và làm chúng ta choáng ngợp. Chúng ta lại được nhắc nhở về sự nhỏ bé của mình, và hơn nữa, về sự thiếu hiểu biết của mình. Có thể chúng ta đã đọc nhiều sách thần học và những sách khác, đến mức bắt đầu nghĩ rằng mình đã nắm vững mọi đường lối của Đức Chúa Trời. Không điều gì có thể làm chúng ta bối rối. Thế nhưng bất ngờ, chúng ta bị đặt vào một hoàn cảnh khiến mình hoàn toàn bất lực, như những đứa trẻ, không thể hiểu nổi điều gì đang xảy ra. Chúng ta khám phá ra rằng, đời sống cơ đốc lớn lao hơn nhiều so với điều mình từng nghĩ. Chúng ta đã thu hẹp nó vào trong hệ thống và mức độ hiểu biết của mình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, chúng ta bị buộc phải thấy sự hạn hẹp và thiếu hiểu biết của mình. Và điều đó, đến lượt nó, dẫn chúng ta đến chỗ nhận ra tình trạng tội lỗi của mình, cũng như trách nhiệm của mình trong việc nuôi dưỡng những ý tưởng sai lầm về Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm này thường được mô tả trong Kinh Thánh, cũng như trong tiểu sử của dân sự Đức Chúa Trời, và chính chúng ta cũng đã từng trải qua. Khi sự việc trở nên khó khăn, chúng ta có khuynh hướng phàn nàn, cầu nhầu và tự hỏi, tại sao Đức Chúa Trời lại cho phép điều này xảy ra với tôi? Như vậy, chúng ta được đánh thức trước tình trạng tội lỗi của chính mình, trước sự sẵn sàng và khuynh hướng nuôi dưỡng những ý tưởng không xứng đáng về Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu thương chúng ta bằng tình yêu đời đời. Những hoàn cảnh ấy nắm lấy chúng ta, giữ lấy chúng ta và dẫn chúng ta đến chỗ nhận biết lẽ thật về chính mình. Nói cách khác, chúng làm chúng ta hạ mình xuống và không có gì tốt hơn cho chúng ta bằng việc được hạ mình. Chúng ta ở trong tình trạng nguy hiểm khi không hạ mình và tất cả chúng ta đều cần điều đó. Vị sứ đồ đã nói rõ điều này trong phân đoạn quen thuộc. E rằng tôi lên mình kiêu ngạo bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy chăng, thì đã cho một cái giảm sóc vào thịt tôi, tức là quỷ sứ của Satan, để vã tôi, cầu cho tôi đừng kiêu ngạo. Sách Cô-rinh-tô nhì, đoạn 12 câu 7. Vì những kinh nghiệm phi thường ông đã có, một khuynh hướng kiêu ngạo xuất hiện, và ông cần phải bị hạ xuống. Sự khiêm nhường luôn là sự bảo vệ lớn nhất trong đời sống thuộc linh. Vì vậy, khi chúng ta bị hạ thấp, điều đó là tốt cho chúng ta, và bất cứ điều gì khiến chúng ta hạ mình xuống, đều đang làm ích cho chúng ta. Trong tình trạng ấy, chúng ta bắt đầu nhìn thấy nhiều điều mà trước đây mình dễ quên. Chúng ta lại thấy nhu cầu cần sự tha thứ. Có những cơ đốc nhân từng nói rằng, họ không nghĩ mình cần cầu xin sự tha thứ nữa. Đó là một tình trạng đáng sợ. Khi Đức Thánh Linh hành động trong chúng ta, chẳng bao lâu chúng ta nhận ra nhu cầu cần được tha thứ, nếu không vì điều gì khác, thì cũng vì những ý nghĩ sai lầm của mình về Đức Chúa Trời và vì khuynh hướng phàn nàn, cầu nhầu của mình. Đó là một tội lỗi nghiêm trọng, còn sâu xa hơn những tội lỗi thuộc xác thịt, vì nó liên quan đến những ý nghĩ không xứng đáng về Đức Chúa Trời của tình yêu, Đấng đã làm quá nhiều điều cho chúng ta. Chúng ta không chỉ nhận ra nhu cầu cần sự tha thứ, chúng ta còn thấy nhu cầu cần sức mạnh và sự giúp đỡ. Vì thế, trong sự bất lực hoàn toàn của mình, chúng ta bị đẩy trở lại với Đức Chúa Trời. Và bất cứ điều gì đưa chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời đều là điều tốt cho chúng ta. Đó chính là cách nguyên tắc này vận hành. Những điều ấy kéo chúng ta trở về với Ngài. Chúng ta thú nhận trong lời cầu nguyện rằng, mình không biết phải cầu nguyện cho điều gì như đáng phải cầu nguyện, nhưng chính điều đó lại khiến chúng ta cầu nguyện nhiều hơn. Chúng ta kêu la với những tiếng thở than, và đó là một tình trạng tốt, vì nó cho thấy chúng ta đã được đưa trở lại chỗ hoàn toàn lệ thuộc vào Đức Chúa Trời. Trong tình trạng ấy, chúng ta bắt đầu khám phá những điều về Đức Chúa Trời mà trước đây mình chưa từng biết. Đó là cách chúng ta tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa. Nếu trước đây chúng ta đã biết những điều ấy, thì giờ đây chúng ta biết chúng bởi chiều sâu mới, ý nghĩa mới và sự hiểu biết mới. Lời chứng chung của các thánh đồ qua nhiều thế kỷ là chính qua những kinh nghiệm như thế, họ thật sự biết Đức Chúa Trời. Con trẻ trong Chúa Cứu Thế biết rất ít về Ngài. Người ấy biết mình được tha thứ, nhưng đó chỉ là khởi đầu, là những nguyên tắc đầu tiên của phụ ân. Còn có những chiều sâu, những sự phong phú mà người ấy chưa biết, và đôi khi cần phải trải qua đau khổ để được dẫn vào sự hiểu biết ấy. Chỉ bằng cách đó, chúng ta mới thật sự biết tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời, sự nhân từ, lòng thương xót, sự dịu dàng, sự nhịn nhục và chịu đựng của Ngài. Chúng ta biết quá ít về những điều ấy, nhưng đó lại là những thuộc tính cao trọng nhất của Ngài. Chúng ta biết bao nhiêu về sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời, về sự quan tâm, sự dịu dàng và sự chăm sóc của Ngài đối với chúng ta. Chính trong tình trạng này, chúng ta mới bắt đầu học biết về sự sẵn sàng tha thứ, sự sẵn sàng phục hồi, sự sẵn sàng giúp đỡ và dẫn dắt của Ngài. Chúng ta có thể đọc dụ ngôn về người con trai hoang đàng và chấp nhận nó trên phương diện lý thuyết, nhưng chúng ta có biết rằng Đức Chúa Trời đã đối xử với chính mình theo cách ấy không? Thật là một sự bày tỏ kỳ diệu về bản tính của Đức Chúa Trời, về tấm lòng yêu thương của Ngài. Chỉ khi đã trải qua những kinh nghiệm như thế, chúng ta mới thực sự tiếp nhận được sự hiểu biết ấy. Bạn có thể biết điều đó về mặt lý thuyết, nhưng khi đã thật sự kinh nghiệm, bạn bắt đầu hiểu nó theo một chiều sâu hoàn toàn khác. Chúng ta có thể tóm tắt vấn đề như sau, rắc rối lớn nhất của chúng ta là sự thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể biết nhiều điều về Ngài, nhưng nan đề thật sự là chúng ta không thật sự biết chính Đức Chúa Trời, Ngài là ai và Ngài là gì đối với dân sự Ngài. Và cách Ngài đem chúng ta đến sự hiểu biết đó, cách Ngài bày tỏ chính mình cho chúng ta, là sử dụng những điều khác nhau xảy ra trong đời sống để kéo chúng ta trở lại với Ngài. Đây là nhu cầu lớn nhất của chúng ta, đồng thời, đó cũng là sự chuẩn bị tốt nhất cho cõi đời đời, để ở mãi mãi trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Đó là lời giải thích vì sao mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thật bi thảm khi thử thách và nan đề là điều cần thiết, nhưng đó là hậu quả của tội lỗi. Chúng ta không thể tiếp nhận chân lý một cách trực tiếp và tích cực như đáng lẽ phải làm. Vì vậy, chúng ta phải trải qua những kinh nghiệm khó khăn để được đánh thức và được chuẩn bị cho sự hiểu biết sâu xa hơn. Những điều đó cũng khiến chúng ta nhận ra bản chất thật của đời sống trong thế gian. Thế giới dễ dàng chiếm chỗ trong lòng chúng ta, như công việc, nghề nghiệp, gia đình và các trách nhiệm hàng ngày thường lấy hết thời gian và sự chú ý. Nhiều nan đề thuộc linh phát sinh khi chúng ta bị cuốn vào những điều ấy và dần dần sống vì chúng. Chính những điều đó có thể chen vào giữa chúng ta, khiến chúng ta không còn nhận biết rõ Đức Chúa Trời và thực tại đời đời. Nhưng thử thách và hoạn nạn dạy chúng ta phải tách mình ra khỏi những điều thuộc về đời này. Khi khỏe mạnh và mạnh mẽ, điều đó rất khó. Nhưng khi nằm trên giường bệnh, mọi sự trở nên khác hẳn. Khi ấy, chúng ta buộc phải suy nghĩ về đời sống và bản chất thật của nó. Chúng ta được nhắc rằng mình chỉ ở đây trong một thời gian ngắn. Điều đó là tốt, vì nó làm nới lỏng sự gắn bó của chúng ta với thế gian và nhắc chúng ta rằng mình chỉ là khách hành hương và người lạ. Theo nghĩa tích cực, những điều ấy nhắc chúng ta hướng lòng về sự vinh hiển đang chờ đợi phía trước. Kinh Thánh nói đến một vinh hiển lớn lao sắp đến, cả tạo vật đang trông đợi sự hiện ra của con cái Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta lại suy ngẫm quá ít về điều đó, vì quá bận rộn với những điều tạm thời, thấy được trong đời này. Chỉ khi bất chợt bị tước mất những điều ấy, khi nhận ra chúng mong manh đến mức nào, chúng ta mới nhớ rằng mình là người hành hương hướng về cõi đời đời, rằng sự chết không phải là kết thúc và sự vinh hiển vẫn đang chờ đợi phía trước. Bất cứ điều gì khiến chúng ta hướng lòng về sự vinh hiển ấy đều là điều tốt, dù là bệnh tật, tai nạn hay thất vọng. Là cơ đốc nhân, chúng ta được định cho một vinh hiển không thể tả, nên cần suy ngẫm về điều đó nhiều hơn. Vì vậy, ngay cả những điều tưởng như khó khăn, rắc rối, thậm chí khắc nghiệt, cũng đang được dùng vì ích lợi của chúng ta. Chính vì thế, như sứ đồ đã nói, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Chúng ta được định để thắng hơn bội phần, chính theo cách đó mà mọi sự hiệp lại làm ích. Một nhà truyền đạo sống cách đây khoảng một thế kỷ đã dùng một hình ảnh minh họa để giải thích điều này. Ông nói, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, dường như là một mâu thuẫn. Những điều tốt lành thì rõ ràng, nhưng còn những điều khác thì sao? Chúng dường như đi ngược lại lợi ích của tôi. Ông trả lời bằng hình ảnh chiếc đồng hồ. Hãy mở chiếc đồng hồ ra, bạn sẽ thấy một bánh xe quay ngược chiều kim đồng hồ, gắn với một bánh xe khác quay theo chiều kim đồng hồ. Nhìn vào đó, bạn có thể nghĩ, thật vô lý, những bánh xe quay ngược hướng nhau. Nhưng người thợ không hề sai lầm, ông đã đặt lò xo chính điều khiển tất cả. Vì vậy, dù mỗi bánh xe quay theo hướng khác nhau, tất cả đều phối hợp để làm cho kim đồng hồ di chuyển đúng giờ. Chúng có vẻ mâu thuẫn, nhưng đều phục vụ cùng một mục đích. Đời sống chúng ta cũng vậy, có những điều dường như thuận lợi và những điều khác dường như chống lại. Nhưng hãy nhớ, Đức Chúa Trời như người thợ đồng hồ vĩ đại, Đấng đã hoạch định mọi sự. Đừng vội kết luận, nhưng hãy tìm mục đích cuối cùng. Khi nhìn bằng con mắt thuộc linh, chúng ta sẽ dần nhận ra rằng, Ngài biết rõ điều Ngài đang làm. Quý thính giả thân mến, chân lý này sẽ càng rõ khi chúng ta nhận ra rằng, mọi sự đều nằm trong mục đích của Đức Chúa Trời. Khi nhìn đời sống bằng con mắt thuộc linh, chúng ta sẽ thấy mọi điều đang hiệp lại làm việc. Ngài đã hoạch định, Ngài đang duy trì, và mọi sự đều hướng đến ích lợi cuối cùng của chúng ta. Tuần sau, chúng ta sẽ tiếp tục học sự tể trị của Đức Chúa Trời và cách Ngài sử dụng cả điều ác vì mục đích tốt lành của Ngài qua bài 2, Mọi sự có ích, phần 2. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Một mình lặng nhìn em lướt nhanh trong chiều vắng, ngày tàn ra đi nơi chân trời, thì giờ thấm thoát như thoi đưa mãi. Làm được gì được chi hôm nay? Người ơi mai sau tròn trăng ước mơ, tròn phương hướng tương lai ngày, chờ đến khi ta chiều về đêm đã rơi theo làn gió, đời người mong manh như hoa rừng, ngày ngày chất nhất âu tư muôn mối, còn được giờ nào an vui đâu. Người ơi mai sau tròn trăng ước mơ, tròn phương hướng tương lai ngày, chờ đến khi trên vai trên đường đời, cuộc đời thiếu Chúa như sông khô nước, rồi còn gì còn chi mai sau. Người